trong một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Bước đi của tôi, việc làm của tôi, các bạn theo dõi từ đi từ tiên. Và nhân dịp đó, những thành quả, những gì thâu thập được cũng có trở về với các bạn. Các bạn cũng có dự tính và cũng thấy rõ rằng chúng ta là con người trong vũ trụ, phải làm một việc gì xứng đáng. Con người có xác thân không có ai có thể chế ra được. Chúng ta nhân cái kiến thức sáng suốt thanh nhẹ này mà không biết tận dụng và khai thác cơ năng trong cái tiểu thiên địa của chúng ta, thì làm sao chúng ta đạt được sự hòa đồng với các giới. Cho nên khoa học chung sống này tôi đặt là chung sống hòa bình. Các bạn đã biết về đây chung sống, thì trong cái tinh thần bình đẳng các bạn phải thể hiện vừa huynh đệ tỷ muội là một. Mà hòa bình thì tâm thân phải quân bình, hướng thượng mới đi tới sự hòa bình của cả cả không vũ trụ và nhân loại. Cho nên đường đi của chúng ta là nhân loại, mang cái thể xác quyền đi thế gian không có ai có thể chế tạo chúng ta làm ra được. Ta đã đem lục trời xuống thế gian, thì chúng ta thấy ta với vũ trụ đâu có xa cách. Vũ trụ đang làm việc liên tục mà chính chúng ta không làm việc. Chỉ có hai chữ nhịn nhục và thương yêu mà ngày hôm nay chúng ta cảm thấy chúng ta chưa làm đúng mực. Cho nên luôn luôn liên hồi có những cuộc giảng và có những cuộc phong chung để tìm hiểu ngay trong cái đại gia đình của vô vi sống. Chúng ta hiểu ta, sửa ta trong cái tinh thần hòa ái tương thân tập quán đó, và thâu lượng được cái thanh quan ở bề trên tâm lẫn thân rồi, chúng ta trở về với gia đình. Chúng ta thấy là phải xây dựng cái mầm mông nhịn nhục. Hiền thế hiền mẫu phải nhịn nhục, rồi biết làm đứa con hiếu thảo cũng phải nhịn nhục. Biết rằng một con người hy sinh cho xã hội, tương lai nhân loại đi tới đại đồng phải nhịn nhục. Nó chúng ta cần học giữa cái tâm tánh nhịn nhục để mà tận hưởng cái nguồn sống giữa tình người và tình người. Đó là dưỡng sinh thật sự, chứ không phải ăn món ăn là dưỡng sinh đâu các bạn. Biết sử dụng cái tình người và trao đổi tình người trong thực chất mới là dưỡng sinh. Cho nên cái khóa này bắt đầu có cái khóa lạy để các bạn lạy đi. Lạy để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó, trở về với chân thật của chính mình, bỏ thao gỡ nó ra bằng một kỹ thuật cọ sát với luồng điện của vũ trụ. Khi các bạn chấp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa, cọ sát và giải tỏa cái luồng trước điện trở nên thành điện. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên ngủ lên ngũ quẩn và hòa với vũ trụ. Và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan, cọ sát với thanh quan để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái. Con người sẽ thông minh lên, sáng suốt hơn. Còn giữa bản đạo và bản đạo đã làm đường lạc lối, chúng ta lạy nó, độ nó, cứu nó. Đó nó mới là cái tinh thần sống chung hòa bình. Nếu chúng ta còn ghét nó, bỏ nó, chúng ta không có tiến vào cái con đường sống chung hòa bình. Cho nên chúng ta khuyên các bạn hồi nãy lạy thì thương đi, để anh Tuấn có cơ hội gọt rửa nhanh hơn và nhận được những gì tốt lành của các bạn hướng về anh, để anh phát đủ một cái đại nguyện xây dựng của chúng sanh ở tương lai. Vì con người đã đi lạc đường và trở về thì tâm thức muốn đặt một cái vấn đề nào trọn lành hơn, tốt hơn xưa, hy sinh nhiều hơn để cứu độ quần sanh. Đó là một cái nhiệm vụ tâm thức. Nhưng mà nếu không có sự hỗ trợ của các giới, không bao giờ thành công. Cho nên lúc đó các bạn suy xét và nên làm cái việc cứu người thay vì để họ xa đọa và không có tiếng nói. Cho nên ngày hôm nay tôi về đây rất vui mừng và được nhìn lại các bạn. Và tôi mong rằng trong thời gian chung sống hòa bình, mọi người phải thể hiện được cái tính chất thật thà, sống trong hòa bình, sống trong thực chất, tự dẹp mê chấp, không có sai lầm trong sự mê chấp nữa. Vì bản mặt ta không thật, ta đã quỳ lại trong kiến vô vi là nhìn cái mặt ta sợ rồi, đuổi nó đi, và không có sử dụng cái bản mặt đó mà trở về một cái chân thức sẵn có của chính ta, mới là sống đờ đờ với cả khôn vũ trụ. Trong thực hành không có dùng lý thuyết, thời buổi này dùng lý thuyết đi sai được, thực hành mới gặp hai kết quả. Vũ trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi, thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên lần lần những người đọc kinh đồ này kia, họ lạc là hết, họ đọc được không được nữa, họ phải trở về với thực chất. Rồi chúng ta đây là có cái pháp hiền, luôn luôn khứ trực lưu thanh là trở về với thực chất, mà giải bỏ cái bản chất cần trượt ngu mũi si mê này, trở về với chân thức trọn lành để khai triển tất cả những gì khả năng ta có thể đóng góp cho cả không vũ trụ. Cho nên vũ trụ này có phải vũ trụ đứng riêng đâu, đứng chung với chúng sanh. Nếu chúng sanh hướng thượng thì vũ trụ tốt, thiên cơ thay đổi. Mà chúng sanh hướng hạ tranh chấp thì vũ trụ chỉ lo buồn và tiêu hao mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã biết đường lối hướng thượng và đã đóng góp không nhiều thì ít. Bao nhiêu năm các bạn tu đã đóng góp được cái vùng mà các bạn tư ngụ đó, các bạn cảm thấy nó thay đổi. Từ cái vùng không ăn, tại sao tôi phải lựa mua cái chỗ kia mà cứ bắt danh dịch, buôn lậu, hai người mà tôi ở đó để chi? Để người tu chứng nghiệm sự hóa giải cái khu vực đó được không? Ngày hôm nay những người đã đồng cư ngụ với tôi đã thấy rõ rằng đã hóa giải được, và cái khu vực trở nên thịnh vượng. Trước đó mấy năm nhiều người suy đoán nói rằng tôi đã lập sai, nhưng mà ngày hôm nay thấy rõ rằng đem cái pháp tới mặt đất là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên các bạn tu đây rồi, các bạn không phải là cần căn nhà ở, nhưng mà cần cái tâm. Khi các bạn đi tới xứ nào, đến nơi nào, trời cũng ứng với các bạn. Thời tiết cũng hay thay đổi, hợp thời ứng dụng trong cái câu chuyện sử dụng của các bạn là đem lại sự bằng an cho các giới. Bước vào căn nhà thăm bạn cũng đem lại sự bằng an cho họ. Vì sao? Tinh thần nhu nhục và phục vụ của chúng ta tràn ngập trong tâm thức và đôi mắt của họ nhìn ta. Cho nên chúng ta sẽ lan rộng ra xã hội, vì chúng ta đã thực thi được và tìm được thực chất của chính mình, không bao giờ bị giết nữa. Thực chất của chính chúng ta là đem lại sự bình an cho mọi người. Trước hết là nhịn nhục, rồi mới phóng tự qua cho họ. Nếu các bạn không nhịn nhục, làm sao các bạn trở về với trật tự được? Càng nhịn nhục càng được trở về với trật tự, càng trở về với trật tự càng phóng được tự qua. Đó là một cái pháp nhàn hạ như ý, mà trong cái kỷ nguyên này mọi người phải tin tưởng. Mọi người đã thấy rõ rồi, khí giới vật chất không có thể hù hiếp phần hồn được, chỉ tạm mà thôi, giết rồi cũng luân hồi. Cho nên trên mặt đất người càng ngày càng đông. Nếu luật luân hồi không có, con người không có bao giờ có sự hiện diện ở mặt đất càng ngày càng đông. Chúng ta đã thấy rõ hồn bất diệt, bởi vì giữ tâm lo tu chúng ta mới thăng hoa lên giới khác. Trực diện các bạn thấy mắt mũi tai miệng mỗi người cái trình độ khác, ở từng số khác, không có giống nhau. Chúng ta thấy rõ ràng mọi sự việc trước mặt các bạn tỷ tỷ người mỗi cái trình độ khác nhau, tham lam khác, cố ý luận điệu ác độc để đè bẹp đối phương là tự giết mình, tự sát. Mặt mày họ khác, họ nói lý luận rất hay, nhưng mà mặt mày họ tối tăm, không có vào sáng suốt, không bao giờ sáng suốt và cởi mở thanh nhẹ như chúng ta. Chúng ta chỉ biết thương yêu tha thứ và xây dựng, tận tâm cứu độ, dù hy sinh tấm mạng chúng ta cũng cứu độ, tinh thần cứu độ. Thành ra mặt mày chúng ta khác, nghèo mà tươi, nghèo mà sáng suốt, dốt mà dò mặt thấy thông minh, không đập chữ nào hết, lo thiền mà dò mặt thấy thông minh, nghèo không có đồng xu, mặt mày tươi sáng như tỷ phú. Nhưng mà trong lúc đó tỷ phú giấy đầy lo âu, giấy đầy buồn khổ, giấy đầy tâm tối và không có lối thoát, ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên, để mặc cho tiền làm chủ, hoành hành khớp, hoành hành cơ tạng, không phát triển được. Cho nên chúng ta là người tu vô vi, chúng ta ý thức thiệt thôi, các bạn đều là thiệt thôi, hy sinh đóng tiền, cái gì cũng đóng tiền, lo làm cái gì tốt, giúp đỡ người. Và cái thân xác của chúng ta có thừa, cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hơn. Duy sức chúng ta hiểu được, cứ làm và cứ độ thì nó mới đạt tới lực quân bình. Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở, kể cả gia đình, người không có gia đình mà chịu tu rồi, mặt này cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp. Cái đó mới là hướng về con đường hòa bình và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên việc làm các bạn không phải là việc nhỏ, thấy lúc chút gì mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà bạn, ông vua kêu ông nhịn nhục, ông chưa làm được. Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo cắt đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó, đừng có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu, ôm của là kẻ gác kho mà thôi, không có phát triển nổi. Giữ của là cái không khác gì người gác kho, làm ti 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 một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình và không thấy thực chất lớn rộng mạnh dạng của tâm thức, không thấy, bỏ quên mất. Có phải chôn sống mình không? Cho nên người ta giàu, ta biết làm phước thì của họ không có bao giờ bị ăn cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên làm thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái gây khổ. Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi ở ngoài là gì? Của nó hành, ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người, làm nhiều phước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm và rối loạn gia ca. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất, nhớ một kỹ thuật của vô vi để các bạn giàu đời đời, giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi, các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời và không có lo tới con cháu bè phái nữa, thì tất cả con cháu bè phái đều có cơ hội phát triển, Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá, rồi gây hỗn độn khó áp thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển nổi. Cho nên phải buông bỏ tất khắc trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thiêu xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ sướng. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia can bất ổn, ta thấy rõ rồi. Ngược lại, đồng tiền đã phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Mà khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó các bạn ăn không hết. Mà không có bao giờ các bạn bị phản khắc nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng, thì tương lai sẽ bị phản khắc rất nhiều. Của nó giết mình. Của mình ham được, người khác cũng tham. Rồi nó chung vô, nó mưu đồ, nó gạt của, nó giết mình. Ngay cả những người hùng hợp làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta. Con cái chúng ta có thể giết chúng ta vì gì? Vì tiền. Con phản cha vì tiền. Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm ngày hai buổi, không bao giờ nó về nó đòi hỏi chia gia tài. Mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối, và bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt. Có phải đồng tiền không? Nhưng mà không, người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, ngày kiếp này nó mới hưởng. Cái phước đó là do trời cho, và nó biết sử dụng cái phước đó, nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn. Mà nó ôm cái đó là một ngày nào nó phải bị tai nạn. Con để mình ra phản mình, hãy có một ngày. Vì tiền, nếu tôi nghèo, con tôi đâu có thưa tôi ra tòa. Con tôi thưa tôi ra tòa thì tôi giàu. Giàu mà không biết sử dụng. Giàu mà không bắt biết phát triển cái giàu của tâm linh và tiền bạc là mình. Cho nên đừng có tưởng người giàu là sung sướng. Người giàu còn khổ hơn người nghèo. Chính họ nhìn lại trong lúc cô đơn đau khổ, gia đình đồng ấm. Bây giờ có tiền có bạc, thấy đậm tới tiền thì vợ chồng cãi tâm lâm hết. Ăn không được, ngủ không được, đòi ly dị nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn phải hiểu những cái gì tôi nói là thực tế trong đời. Đó là cái chìa khóa cho các bạn đi. Tương lai tuổi trẻ lên cũng có cơ hội làm giàu, nhưng mà phải làm giàu đúng. Tiền mình có là tiền của chúng sanh. Mình phải biết cứu giúp, chia sẻ, tăng năng đau khổ. Thì cái đồng tiền đó nó bền vững mãi mãi. Và cái sự tu học của mình chỉ có phát triển, không có bị tụt lùi. Cho nên nhiều bạn tu vô vi, trước kia khổ, tôi nguyện tu ngày tu đêm, bây giờ có tiền rồi, khác rồi. Tôi nguyện đi chơi, để dành của, lấy của sanh ra của, cái đó là đi tới chỗ ta hại lần lần đó. Thì tư ràng buộc mình, gây cắn mà cái số của mình thấm lồ rồi, thì có người, có mục tiêu cho người ta chú ý, ta cọc. Lúc đó là mình mới bị nạn. Chứ còn nhiều người nói tiền mà làm sao có nạn, tôi có tiền là tôi giàu hết mà đâu nạn. Đâu làm gì có nạn, nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ trong nhà thương, mấy ông nhà giàu cũng vẫn nằm nhà thương, chứ không phải ông nhà giàu không nằm nhà thương. Cái nạn đó nó sẽ bùng nổ trong cái ngũ tạng của các bạn. Vì tính cách xấu, không biết phát triển với cộng đồng, không biết đi nguyên lý của Thượng Đế, thì nó tước những độc chất. Và nó sanh cho bệnh năng y khùng điên tăng xe, làm sao chữa chính mức à, nhưng mà vẫn phạt được chính mức là vẫn chỉ được. Cho nên luật trời có thiết luật đời, các bạn phải nhớ luật trời rất nghiêm khắc. Luật đời có cảnh sát đấy thì các bạn thấy sợ, chứ không có cảnh sát các bạn cũng lung tung thôi. Mà luật trời á không cần cảnh sát. Các bạn làm bậy tới ngày tới giờ đó là các bạn sẽ hưởng đủ lãnh đủ. Ma nhập xác, cơ tạng bệnh hoạn, phá hoại gia cả, làm loạn hết. Lúc đó các bạn thấy cái uy lực của ông trời. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành đến đây để nghe được những câu nói xác thực trong thực hành, để nắm một đường lối ra đi trong cái thanh nhẹ cởi mở. Các bạn không biết nghe, không biết làm thì tương lai các bạn sẽ thấy khổ. Lúc đó các bạn có kêu tên tôi cũng chả giúp gì được các bạn. Nhiều người đã như vậy rồi, tôi đã giải thích nhiều trận rồi, rốt cuộc rồi cũng ôm lấy sự đau khổ và không phát triển nổi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành chung sống hòa bình. Chúng ta phải xây dựng cái mầm mống hòa bình giữa ta và nhân loại. Không nói là tôi không giận ông kia là tôi hòa bình, không. Tôi phải có một ý chí vô cùng. Và tôi làm niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu của tôi phát quang lên. Và tôi lấy cái chân tâm đó hòa với vũ trụ. Để tôi làm cái việc đời đời không bao giờ mất. Của tôi không bao giờ mất nữa. Tình thương tôi không bao giờ mất nữa. Mà từ bi tôi không bao giờ hạn hẹp nữa. Đó, các bạn mới thấy là sự sống hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Cái tiền bạc địa vị của các bạn như rác vậy mà thôi. Một ngày nào các bạn ra đi với hai bàn tay không, chắc chắn 100% vũ khí cộng ra lúc nào rồi vũ khí không đem được cái gì đâu. Đừng có tham tưởng tiền của mà tự hại cơ tạng không phát triển được. Bệnh, tạo bệnh cho chính mình, tạo khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta lại trở về một cái của đời đời bất diệt là thăng quan. Ngay trung tâm bộ đầu các bạn được hút lên đó, dính liền với vũ trụ đó là tiền đó bạn. Tiền của bạn không bao giờ, không bao giờ mất. Mà các bạn đã làm đẹp cho vũ trụ, làm cho vũ trụ càng ngày càng khai triển. Tình đạo của nhân sinh càng ngày càng mở, tình người càng ngày càng thức giác do sự tu tâm gốc của các bạn. Đừng có vội nữa, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ để làm gì. Tôi thấy thực chất tôi đã đóng góp với vũ trụ là được rồi. Tôi là vũ trụ, đang sống với vũ trụ trong sự thương yêu và tha thứ thật sự, nhớ nhà và không bị lệ thuộc nữa. Cho nên hôm nay tôi có ngắn gọn bao nhiêu lời để nhắn nhủ các bạn trong một giây phút sống chung hòa bình. Mong rằng các bạn lưu ý và mỗi ngày có cơ hội xem video qua cái hành trình tôi đã đi thuyết giảng. Rồi các bạn phải nắm được cái ý của tôi giảng, tức là các bạn là tôi. Chúng ta mới sống trong một khung cảnh sống chung hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.